nhưng mà nói mà dễ, nhưng mà hành cho nó đứng tới cái vị trí đó nó phải đủ. Dọn cái này sửa kia sửa nọ. Bởi vì ở đây nó có bốn hướng và trong đó nó có ngũ hành, nó kim mộc thủy hỏa thổ. Bây giờ phải lập lại ngũ sắc, rồi từ ngũ sắc nó biến ra ngũ quan, rồi nó biến ra tứ phương, tứ hướng đông nam tây bắc, rồi nó chuyển tới đông nam tây nam, đông nam tây bắc, trời đất hợp lại mười hướng đó, nó mới thành một cái vũ trụ càn khôn. Cho nên mình trình độ mình phải đi tới. Chứ bây giờ coi sách coi tới mù mà nói cái tử vi không mà không biết làm, mà hành rồi thì làm được tử vi, vì nó nằm trong nguyên lý đó. Tử vi nó cũng chép từ trong nguyên lý đó mà nó phân ra cái sanh và cái khắc. Ngày nào sanh là ngày nào tốt, mà ngày nào khắc là ngày nào hư, mà tuổi nào sanh thì tuổi đó tốt, mà tuổi nào khắc thì tuổi đó xấu. Làm thầy lấy kiếm tiền, mà mình chính là mình là thầy, mình có cái sách đó, mình có cái kinh đó, và mình không chịu đọc. Thế thì tại sao thằng này nó nhắm mắt mà nó biết hết? Vì nó đọc cuốn kinh vô tự, mà đọc một cách rất dày công, đọc một cách tự thắp đèn đọc, chứ không mượn đèn của nhân gian. Người tu thiền tự thắp đèn để đọc kinh vô tự, thành nó sáng suốt hơn người phàm. Người phàm mượn đèn đọc chữ, chứ thực chất của nó chưa sử dụng. Còn người tu thiền là đọc kinh vô tự, thành nó sáng suốt hơn. Mà mắt đời dòm nó, thằng đó là thằng khùng, ăn đâu ngồi đâu nhắm mắt, nhưng mà nó hiểu gì vậy? Nó đã dày không đọc kinh vô tự, mà đọc từ chữ một, nó đọc từ nhịp thở của nó, nó nghe từ nhịp tim, và nó hưởng cái sự thổn thức đau đớn trong tâm thức của nó, và nó tự pha mê pha chấp của nó. Nó không còn oán trách giận hờn bất cứ một người nào, vì nó thấy đó toàn là ân nhân để đưa nó tiến tới mặt trong cuộc hành động. Hỏi chúng ta bơ vơ trên con đường thênh thang như thế đó, làm sao không bị bão bùng nguy hiểm? Mà những ta vun bồi được cái dũng khí để tránh được bão bùng nguy hiểm, thì chúng ta mới thấy rằng nhờ bão bùng nguy hiểm chúng ta mới hiểu chữ dũng. Mà ngày nay chúng ta đã vượt qua rồi thì chúng ta đã chữ dũng rồi. Cảnh đời đã dạy chúng ta. Cho nên tôi nói cảnh đời là bãi trường thi, đó là kinh vô tự mà đâu có ai thấy. Nhiều người nói ông Tám cứ qua loa nói vậy, nhưng mà sự thật rốt cuộc tới tuổi già rồi nghe ông Tám nói bãi trường thi, chính tôi đã thi rồi. Tôi giữ cái cảnh làm mẹ, tôi giữ cái cảnh làm cha, tôi giữ cảnh vui cảnh buồn, đó tất cả đều là âm nhân của tôi. Rốt cuộc tôi phải ra đi với cái thanh tịnh và sạch sẽ. Nếu không có cái đó làm sao tôi từ chối nó và tôi hy sinh nó để tôi trở về với cái gì? Tôi trở về với sự thanh tịnh và sạch sẽ. Tôi nhờ đó ngày nay tôi mới có cái vốn là tu bổ sửa chữa lại cho nó quân bình hơn. Đó là cái vốn của tôi. Chứ không phải tôi làm việc này lỗ vốn đâu. Lờ hơn của bạn, lờ hơn sự đua đòi của thế gian. Cho nên trong cái thanh tịnh này mới là thấy có kết quả. Cho nên lần lần rồi mình thấy mình ăn không hết. Đi đâu ai cũng thương, ai cũng mến. Sự ngược lại mình mới biết thương thiên hạ nhiều hơn. Thấy họ đang cầm luôn trong bể khổ, thấy đã tự vầy xéo tâm can của họ, nhưng mà họ cũng thiếu thực tế. Cho nên mình cũng ước mong gieo được quả tốt cho họ, cái nhân tốt cho họ thì mình gieo. Cho nên mình phải trình, muốn gieo cái nhân tốt thì mình phải trình cái quả tốt của mình trong thiên hạ đấy. Thấy sắc diện mình đàng hoàng, tâm thức mình cởi mở, mình thật sự phá mê phá tục, rồi họ mới hỏi trong cách nào mà có quả tốt. thì mình mới chỉ cái nhân của họ có. Tại họ trồng không đúng chỗ mà thôi. Con thử đất, có loại đất trồng được cây ăn trái mà loại đất không trồng được cây ăn trái, mình chỉ cho họ. Thấy không? Rồi từ từ họ làm, họ thành một cái vườn hạnh. Họ lập hạnh thì họ sẽ có một cái vườn hạnh để ảnh hưởng chúng sanh. Thì cái tầm tiến hóa của tâm thức mình trao cho người này tới người kia cũng như Đức Phật đã dạy. Không nói Đức Phật không thành công, khó thành công. Có nhiều người trầm lặng ý thức được hành động của Đức Phật và nguyện để tu học như Ngài, khó thành công. Và có một số không ý thức, chỉ núp bóng Ngài để đồ nhiệt mà thôi. Thì cái đó không thành công, nhưng mà sẽ thành công vì có lợi dụng và bị trừng phạt mới kêu bằng ăn năn hối cải. Nhưng mà phải nhiều chuyện mới có thành công. Cho nên các phương diện đều tiến hóa, kể cả sạn các cây cỏ đang tiến hóa chứ không có, không có tiến hóa. Nhưng mà tiến hóa thì từng tự luật định mà thôi. Chậm muốn mau thì phải tự tu. Đó, cho nên Đức Thích Ca nghe đúng phương tiện Ngài bỏ hy sinh cả quyền chánh trị. Quan trọng nhất làm con người quyền chánh trị mà hy sinh là một người ngốc nhất thế gian. Nhưng mà phải có một cái gì đổi, Ngài mới đổi chứ. Ngài cũng văn bỏ toàn tài, tại sao Ngài đổi để làm gì? Chúng ta tu, chúng ta phải truy tầm chân lý ở chỗ đó. Ngài đổi có một cái tốt hơn và đẹp hơn, mà sâu hơn. Hy sinh quá lớn. Cha mẹ bỏ, vợ con bỏ, quốc dân bỏ, quyền năng bỏ, quá lớn để đổi lấy một cái gì chắc quan trọng hơn cái kia. Thấy không? Cho nên Ngài ở trong cảnh đời đời trong tâm thức của mọi người. Nếu mọi người hiểu Ngài thấy mình yêu hẹn thật, càng hiểu Ngài mình thấy mình càng yêu hẹn, càng trì trệ, càng lười biếng, càng ngu muội thờ dại. Chấp nhận điều đó đi, để hy sinh tất cả tâm thức chúng ta công hiến. Cũng như Ngài ngồi giữa trời vẫn sống, trả lại cái khả năng sẵn có của thế gian cho Thượng Đế và thực hiện chữ yêu đôi của Thượng Đế. Chứ Đức Phật đâu có bỏ Thượng Đế. Ngài sống với siêu nhiên, sống với đấng tạo hóa, sống với muôn loài vạn vật, không sống trong cung Nga Mỹ nữa. Cho nên Ngài mới thành đạo. Chúng sanh hiểu lầm, đề cao Ngài là duy nhất. Ngài đâu có đề cao Ngài. Ngài đã nói kết luận một câu là nhân nhân giai thành Phật. Ta là người trước, các người là người đi sau. Tại mình không chịu đi làm sao mình có thành Phật. Cái đó là nói lời thì không, không phải như vậy. Bởi vì cái lục quân bình nó phải đi trong cái bánh xe tiến hóa như vậy. Có kẻ thành công và người kẻ chưa thành công, cái lục nó phải có như vậy. Cho nên cái mà Thượng Đế làm chỉ đưa tới toàn thiện, toàn giác. Cái Thượng Đế không có ngu xuẩn hơn chúng ta. Dù cho người đó đi xuống nhưng mà vẫn học để cho nó gia tăng cái dũng hơn, thì nó phải đi một vòng quanh của cái bánh xe tiến hóa như vậy. Đó là luật quân vận. Bánh xe tiến hóa không ngừng nghỉ, mà chỉ người lười biếng không chịu bị loại ra khỏi bánh xe mà thôi. Không lời không lỗ đâu, chân lý không dư và không thiếu, lúc nào cũng luật quân vận. Cái đó là phóng ra ngoài. nhưng mà phải qua một cái điều luyện lâu hơn nữa, nhưng mà cái bánh xe nó vẫn chạy, vừa phóng rồi cũng vừa thông, nó mới trở về lục quân bình. Nhưng mà khi mà đạt tới sáng suốt rồi, mình phải thấy rằng cái luật siêu nhiên là cái luật quan trọng, mình phải cấp bách đi lên, không có trì trệ nữa. Nếu mình lý luận trong trì trệ thì tạo thế kẹt cho chính mình.
Thầy nói con sẽ biết tới bây giờ chuyện con hiểu.
Cho nên những người tu á, nó là gia công hơn. Người thường họ chỉ sống bình thường thôi. Rồi một ngày nào đó cũng như là 1000 kiếp mới hiểu đạo, phải đúng 1000 kiếp. Còn ở đây mình đi tắt thì mình phải gia công. Rồi mình thấy đây là điều hữu ích thì mình phải gia công. Cho nên có cái phương tiện để dẫn tiến. Mà ai dẫn vậy? Tin ai bây giờ? Thì thật mọi người tin nơi khả năng sẵn có của chính mình. Nếu cái pháp đưa ra mà nó không tin khả năng sẵn có của chính nó thì cái pháp nó đâu có sai được. Thấy không? Thì người xài nó là người quan trọng. Mà tin nơi khả năng của mình có thể lái được chiếc thuyền này không? Mình tin nơi khả năng của mình có thể lái thì mình phải tự lái, không có nhờ người ta lái được. Nếu nhờ người ta lái giùm thì mình mất tự chủ rồi. Cho nên quan trọng của người tu phải ý thức điều này. Nếu không ý thức điều này thì một nháy mắt là bị người ta lợi dụng và ta lái mình vô trong cái cõi chính trị chiến đấu một cách vô lý mà thôi. Cho nên tôi nói là tự tu, tự tiến, không lệ thuộc bởi một ai. Kể cả người truyền pháp phải phê bình thẳng thắn người truyền pháp. Đó là đúng. Từ hồi nào giờ bị như thế thôi. Nhưng mà tăng đời vì sự thương yêu quý mến, tôn trọng đề cao, nhưng mà luôn luôn bị bài bác. Người truyền pháp không chấp nhận điều đó. Ở trong bình đẳng cao đó học hỏi để hiểu rõ luật quân bình càng sớm càng tốt. Thì có biết nhiều đâu. Thế tại sao nó cái pháp vô vi? Vô vi là nhất trần bất nhiễm mà. Còn chút bụi nhiễm không được. Cho nên người tu vô vi bị ta chọc còn giận, đó là mình thấy bụi còn nhiều quá, bụi nhiều quá nó bám. Bây giờ mình phải hy sinh cái đó, chịu dúa đi, chịu ta chửi là chịu dúa, chịu ta chà đạp chịu mài, chịu đánh bóng nên là ra liền. Đó là chịu dúa đó. Bị dũa, bị mài. Người tu vô vi là phải chịu trận. Có nói đơn bởi vì mình đi đường đất. Bởi vì thà là còn nếu là mình để 1000 kiếp nó mới thành đạo. Lâu lâu dũa một cái. Mình không thấy nhưng mà cũng vẫn bị dũa. Thì ta cho mình dũa luôn đi. Mà dũa một trận kinh khủng rồi thấy sung sướng. Người tu vô vi đâu có sợ. Không không nào. Có khóc có gì đâu, có nó cũng nhẹ. Cho nên vô vi nó hay ở chỗ đó. Vì cấp bách mà. Bị từ trên kia mà đi xuống qua với bao nhiêu giai đoạn, bởi con đường này bây giờ nó bị nghĩa là cũng như cỏ mọc đầy hết, bây giờ mình đi lên thế nào cũng bị, cái này chích thì cái kia cũng đâm à, mà đi chậm cũng bị, mà đi mau cũng bị, ta đi luôn đi. Tôi là người bị khảo mấy chục năm rồi, tư tu năn nỉ lại lục chỉ cho tu qua bữa sau đứng trước cửa chửi, thích kể chứ sao giờ bây giờ mình cảm ơn à. Mình nghĩ cái người chửi mình là người ta cũng ăn cơm, uống nước, cũng tốn hao lực lượng nó mới tới nó chửi mình để coi thử mình thanh tịnh không. Nhưng mình phải chấp nhận cười, trình độ mới tới đó. Từ từ một lần thờ nào đó nó thức tỉnh thì viết cái thơ thiệt dài, ăn năn hối cải. Mà ai chấp nó mà nó ăn năn hối cải. Bởi vì mình cảm ơn nó không hết. Kiếm nó để đền ơn mà nó cứ tránh mình hoài. Nhờ nó mình mới thấy rằng tôi được tiến bộ một phần. Hồi trước mà anh chửi như tôi như vậy là cây sắt lên đầu anh rồi, nhưng không đánh anh. Thì hai đứa mình được sống, mừng quá đó. Thấy không? Mình tiến bộ. Cho nên người tu vô vi là phải bị tối nay nhẹ, ngày mai là bị cóp liền. Cho sao? Nhiều chuyện lắm.
Có bị nhà khẩu không à? Còn không có tẩy nữa cái.
Đó, bây giờ ráng làm sao nè. Bị cái nào mà thường xuyên đó, càng ngày nó chỉ bành trướng. Bành trướng cái đến nỗi mình dẹp luôn. Mình mới rõ nè. Khẩu nghiệp. À, thôi cầm cái mồm là thấy ông Thích Ca ông ngồi đó, ông cứ nhắm mắt ông cầm cái mồm đó mà ai cũng cúng ông, mình làm sùm mà bỏ chạy á. Thế cái nào là
cầm
cái mồm.
Con nói con telephone từ hồi thầy mới qua tới Paris với thầy, con nói trên bàn lương á, con nói lần thứ nhất con có anh gửi lời kính lại thầy, thầy hỏi buôn bán mỗi ngày bao nhiêu tiền không sao. Rồi lần thứ gì đó thầy cũng hỏi thế ở Đức Cầu Vua, cái anh Hoàng Lương nói tại nghỉ hay buôn bán, của anh thích buôn bán nên thầy vua theo nghỉ. Cái hai người cũng cãi nữa, thưa thầy, tôi cũng khảo nữa. Cô nói thôi nghỉ mất cho nó có gì cũng phước đức vậy.
Cho nên để cho nó có cái cơ hội đụng chạm, rồi nó thấy cái nào có lợi, nó chọn một trong hai. À, nên mình niệm Phật. Còn không có đụng, nó biết cái nào hư, cái nào hay, cái nào dở. Cho nên đó là kinh vô tử đó. Đọc kinh mà đọc chưa kỹ, lật trang lật cho mau cũng kêu cãi lộn. Trang này chưa đọc hết, cái đó kêu cãi lộn. Cho nên phải cho đụng rồi nó mới thức. Mà thức rồi đó là món quà quý của chúng sanh. Thấy không? Hồi trước nào giờ cái miệng mình cãi quá, bây giờ hết cãi đi đâu ai cũng mừng hết. Trời ơi, sao chỉ ngồi nhà tôi ngày mà nói có mấy câu mà chi lý chụp cho nó sướng biết là bao nhiêu. Thiên hạ mừng, ai có khóc bà con ruột thịt mà nó cũng vô tay. Phải không? Còn hồi đó khác, chưa nói là cái trước rồi. Đó, thì mình thấy, nó thấy mình tiến bộ chỗ nào. Tất cả do tâm, địa ngục cũng do tâm, thiên đàng cũng do tâm. Con người nó có ba giới: thiên lực, tâm lực, địa lực, xác này. Xác này nó là một lực lượng, ngứa một cái cũng là lộn xộn, nhức một cái cũng là lộn xộn, thiên lực, địa lực. Tâm lực là dục tâm, đứng ngồi thiền nghĩ gì dục ngọn được. Thấy tâm lực nó mạnh không? Nó không cho tu. Mà thiên lực khi mà chúng ta vun bồi được thiên lực rồi, nó mới rút tâm lực lên và địa lực cũng rút lên, rút cho ta ngồi vô trong tích tắc 5 phút mất sạch luôn, không thấy còn có sạch nữa và không thấy còn có tâm, không biết đi như thế nào, nhẹ thôi. Kêu nó hướng về thiên lực, thì cái dục đó nó hướng thượng, cái tâm lực là dục tính, mà dục tính là sanh ra gì? Ác ôn, ác trực. Mà dục tính hướng thượng nó đi tới qua giải vô cùng sáng suốt hữu ích gì đó. Chứ không có dục làm sao được đâu. Nhưng mà dục hướng thượng hay là dục hướng hạ? Dục hướng hạ tiêu hao, dục hướng thượng là sanh tồn đó. Cho mình tu tại sao bắt niệm Phật ở đây? Để tập trung cái dục hướng thượng thay vì hướng hạ. Thì đó, thì kia là cái mình có thể xuống địa ngục. À, cho nên mình hướng thượng rồi á, mới thấy cái con đường đắc đạo là. Mình phải thấy con đường, mình mới nguyện vì hai chữ đắc đạo. Là biết đường đi, kêu mà đắc đạo. Chứ đắc đạo có gì đâu, biết đường đi. Thay vì ngu muội không biết đường đi. Bị bốn cánh cửa này nó làm bậy. Nó muốn hơn thua, nghe cũng muốn hơn thua, ngửi cũng muốn hơn thua, nói cũng muốn hơn thua, đậm. Mà chúng ta đây soi hồn, đậm bốn cánh cửa, chỉ mở có một cái sáng thôi. Mở có một tâm thức ngay trung tâm bộ đầu thôi, đóng bốn cái này, cái soi hồn hữu ích. Một thời gian nó quên hết, chiếu phạm trần. Mới nói đó cũng quên, tâm vô sự là thần tiên đại thế, tu sao được vậy? Mới kêu cái pháp như ý của ông Di Lặc.
Kính thưa Đức Thầy, con nghe hồi nãy giờ Thầy giảng thiền lực đó, con có khi con ngồi thiền đó, tự nhiên cái con không có nghĩ tới cái xác con, mà sao con thấy ở đây thế Thầy?
Đó.
Với đây đó, nó làm nó thông Thầy á, nó làm gì hai cái ở đây, thật ra cái bữa hôm con nói với anh Hoàng Lương rồi đó, con nói ủa như vậy, ở đây với đây, thì hai cái nó thông nhau hả Thầy? Dạ, thì con thấy hai cái đường
cái đó là quan trọng.
Dạ, nó đụng nhau.
Cái đó
là... con nói ủa, tại sao mà con có cái sự đó vậy? Thì con thấy rõ là ánh sáng hay ánh sáng
đây là nhân giới này, đây là giới, đây là trung duyên thế giới, đây là bằng lá duyên cảnh, còn nó thấy ngay chỗ này là phật giới, à, cho nên nó cứ đi từ giai đoạn một, ở đây này là thế giới, nhắm mắt thấy là cái chỗ này thì nó làm cho mình quen rồi. Ba tháng sau thấy tập về tập là tao như mình chỉ như cái mặt mình đã thấy ở trên này mình đã thấy nhân viên nó đến, còn đây là trung viên thấy tòa nhà lầu mình đi lên cái chỗ ngọc hoàng thì thấy bước đi như tăng tăng tốc vô tâm tâm này. Cây cỏ đều biết nói chuyện ứng cảm hết, à, chứ không phải như ở thế gian. Rồi nó vô Phật giới, và lúc đó không màng thấy cảnh nữa. Mình mới biết cảnh là chỉ một phương tiện để đưa mình tiến mà thôi. Chứ kỳ thật không phải tu đi tìm cảnh, tu đi tìm cái hư không đại định. Nhưng mà phải qua những cảnh giới đó mình mới xác nhận rằng tam và tam thiên thế giới ở chỗ nào, thấy không? Đó.
Thưa Đức Thầy, còn cái xoáy ở đây nữa Thầy, nó nở ra bự mà nó hút vô là sao vậy Thầy?
Cái đó là kêu có thần hộ mạng nó mới có gì đó.
Con thấy con càng ngày cái chỗ này con nó xoáy vô mà nó nở ra bị lớn
hơn
Thầy.
Có cái gì cầu xin nó để tâm động thần tư là ở chỗ đó.
Không,
xuất hồn là phải thấy mình đi từ chỗ này trước. Phải đi từ chỗ này. Bây giờ đây nó tạo ra Mô Đi Châu nè. Bây giờ trong này ngũ khí làm pháp luân á. Hít vô thì ngũ khí nè. Tim, gan, tỳ, phế, thận, ngũ khí. Ngũ khí chiều dương nó đi lên. Chiều này nó đi lên. À, nó thuần dương. Nó mới thấy là mấy màu sắc, à, ngũ sắc, ngũ quang sáng, rồi tới quyền sắc quyền quang nó mới tạo thành cái thanh thai. Chứ hồn muốn vô nhập cho thanh thai mới đi lên trên. Còn ở thế gian mang cái xác này cứ muốn chuyện đi xuống thôi, nhập hồn nhập vô cái thai noãn của người mẹ này, rồi lớn ra này, giam hãm 9 tháng 10 ngày lật ngược đạp ông trời chung ra. Nghịch thiên mà, con người là nghịch thiên, nó mới tạo cái thế giới tại đây. Bây giờ mình tu, mình nghịch thiên giả dông là chết, cho nên con người sợ chết, ham sống sợ chết. Bây giờ mình trở lộng lên là thuận thiên giả tội. Mình phải tu trở lộng lên. Cho nên mình làm pháp luân tại sao hít vô đầy chúng gì? Mở cái xích nó đi cho lộng lên. Còn thuận thiên giả tội. Mà được muốn thuận thiên thế nào phải nhập vô cái thánh thai. Thì lấy cái gì nhập thánh thai cũng bằng đầu phải có ngũ sắc ngũ quan trước. Lúc mà mình chữa trong cái thai noãn này là nó hấp thụ ngũ sắc ngũ quan của cả càn khôn vũ trụ vô trong một giọt máu đào đó, rồi nó biến thành phân ra âm dương, lần lần thành nó mắt ngũ tai, rồi nó biến hóa ra ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, quyền giang tay chân đầu mình rồi đầy đủ hết rồi. À, rồi đúng ngày giờ cái này lật ngược cái đạp đi ra.
Dạ, kính thưa Thầy, sau có khoảng 2 năm trước, con thấy con có một cái trẻ hình như thầy đi đó Thầy. đẹp lắm, tròn trẻ lắm, mà sáng thì sáng cái con ôm chữ này, mà con không biết cái gì hết, dạ con thấy đẹp lắm.
Cái đó cái vía thôi.
Còn thánh thai là phải thấy là sao mới được thánh thai thưa thầy?
Thánh thai là mình nhắm mắt đây là mình thấy Bodhi Châu nó chạy ngũ sắc phóng ra, phóng ra. Bay càng xa thì cái vòng tròn nó bay tới đâu biết tới đó. À rồi nó mới kết tập. Từ đó cái hồn mới ra vô quen rồi mới nhập vô đó. Nhập vô đó nó thành tựu rồi. Nó có mặt mày tay chân đi đứng như cái búp bê. Nhẹ nhàng như cái búp bê. Không phải gồ ghề như
thế. Sau khi nó tình thánh thai rồi thì thấy có đứa hình tượng con nít không thầy?
Có hình tượng đang quá.
Chỉ là ở đây mình nhắm mắt là thấy vậy.
À, thấy vậy. Cho nên lúc đó là càng phải niệm Phật hơn để giữ cái nguyên khí. Mà nói nhiều nó mất cái nguyên khí. Cho nên khi có khi không. Trầm lặng tu học mới trở về thiên giới. Cho nên cái kỳ tu tu cái kỳ tu tu là gần 10 năm tôi đâu có nói chuyện. Cứ co lửa niệm Phật mà ngồi nói ngang đó tóc không thể kể. Thập cô lét cũng thấy kệ, cứ ngồi vậy, ngồi ngay ngồi trên đình giữa nhà, chuyện nào ở đuổi thôi. Nhưng mà tám bánh ngày mới nhiều lần thấy kệ. Không có đồng xu đóng vô hội mà, không có đồng xu đóng cho tiền nhà mà. Cứ ngồi niệm Phật, cái đọc tờ, mà niệm tới nó rung, nó nhột chỗ này. Nó bảo nó khùng rồi đó. Thì ở đời ta nó khùng chút, ta đâu nói vậy. Thấy không? Làm ăn không đi làm ăn, mà cứ ngồi ta cứ giàu quá. Cả nhà ai vô đó, ngồi vậy không? Không ai chơi kiểu đó, có mình cha đó chơi kiểu đó đâu, cứ ngồi đó, niệm Nam Mô Di Đà Phật, không có gì. Không cho thì đi chỗ khác ngồi. Nó đuổi thét đi. Rồi lên đi, nằm ở trên gác, còn góc chút xíu, ngồi tôi niệm. Đã rồi nhớ ông Tư, đi xuống kia ông Tư vậy thôi. Không chơi ra hết.
Dạ, ngồi đó thầy. Ví dụ ngồi, mà ngồi tỉnh đó thế này, nó hơi cũng như là nó nằm như ở trên này có cái nguồn điện đó thầy, nó đưa lên, dạ,
đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi.
Mà cái con người mình nó thầy nó hơi chút
đó, no,
nó,
phải vậy, phải.
Dạ phải vậy thì đúng rồi thầy,
đúng.
Dạ, mà nhiều rồi
khi mà cái luồng điện mà đi tới hết sức rồi đó, nó hồi trở lại, nó nặng đó, nó nặng là mình phải xả nằm, nằm chút rồi muốn thiền trở lại nhắm mắt. Trong lúc nó lăn nó rút đi lên là nó đi ra học đạo rồi. Mình cứ làm tinh tế nó đi tới đâu. Đi tới một hồi như có người khi đi 5 phút hay 10 phút nó hồi trở lại. Có người khi đi được nửa tiếng hay một tiếng nó hồi nó nặng ở đầu lại, nặng đau nó xả. Không cần ép gì.
Và lúc nó sung sướng lắm thầy.
Nhẹ lắm. Cho nên cái thiên khẩm nhất, cái lưỡng nghi hợp nhất đó. Cái cửa dưới với cửa trên hai cái hợp lại nó rút lên một cái còn sướng hơn trong lúc mình giao cấu giữa đàn ông với đàn bà mà con người khác trẻ
mà thấy thoảng con người nhẹ nhàng nó
thoáng nhẹ nhàng vâng đại Paris là trời Paris sáng nhưng mà lên trời Paris trước lên cũng như ET ha.
Mà đi đâu cũng thân.
Mà con đi ý đi chỗ nào?
Texas
thì nóng.
Texas thì xuống. Trước ngày hai xuống là mưa, mưa hai trận cho mát rồi tôi mới
xuống. Có mưa.
Có mưa.